Thần học Cơ Đốc giáo chương 18 công việc ban đầu của Đức Chúa Trời. Sáng thế những lý do để nghiên cứu giáo lý, sáng thế những điểm dạy dỗ của Kinh Thánh về sự sáng thế sáng tạo từ hư vô tính toàn diện của sự sáng thế phủ nhận nhị nguyên thuyết công việc của Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một mục đích sáng thế. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, công việc sáng tạo tiếp theo của Đức Chúa Trời, ý nghĩa thần học của giáo lý sáng thế và sự tương quan với khoa học niên đại sáng thế, sự phát triển bên trong cõi tạo vật, tính độc nhất của công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, những ngụ ý của giáo lý sáng thế, mục tiêu của chương. Sau khi đọc xong chương này, bạn có thể làm được những điều sau. 1. Hiểu được tại sao phải nghiên cứu giáo lý sáng thế. 2. Nhận biết và xác định được những yếu tố trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh về sự sáng thế. 3. Giải thích được Đức Chúa Trời đã tiếp tục việc sáng tạo của Ngài như thế nào trong việc hình thành thế giới thực vật, động vật và con người. 4. Thảo luận về ý nghĩa thần học của giáo lý sáng thế qua việc so sánh và đối chiếu nhiều quan điểm lịch sử của giáo lý này. 5. Hiểu và giải thích được mối liên hệ giữa giáo lý sáng thế và khoa học. 6. Nhận biết và lĩnh hội được sự độc đáo của công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. 7. Khám phá và mô tả được những ngụ ý của giáo lý sáng thế. Tóm tắt chương: Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên mọi sự mà không dùng đến những nguyên liệu có từ trước. Kinh Thánh cho biết ít nhất 5 yếu tố về sự sáng thế. Từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta có thể rút ra được ít nhất 7 kết luận về thần học. Nhiều học thuyết đã được đưa ra để hòa hợp giữa niên đại sáng thế và sự phát triển bên trong cõi tạo vật. Lý thuyết ngày thời đại dường như là câu trả lời hợp lý nhất cho niên đại sáng thế. Quan điểm sáng tạo tiếp diễn, Progressive Creationism, theo cách hiểu đúng đắn của nó thì giúp giải thích được sự phát triển bên trong cõi tạo vật. Cơ đốc nhân có thể tin tưởng ở sự cao trọng của Đức Chúa Trời khi Ngài sáng tạo nên vũ trụ này cùng mọi sự bên trong nó. Câu hỏi nghiên cứu trong khi xã hội chối bỏ sự sáng thế. Tại sao chúng ta phải nghiên cứu giáo lý sáng thế? Những yếu tố trong cách hiểu công cuộc sáng thế theo Kinh Thánh là gì? Ý nghĩa của từ bara trong tiếng Hebrew và từ ex nihilo trong tiếng Latin là gì? Dạy dỗ của Kinh Thánh về sự sáng thế đã phủ nhận khái niệm nhị nguyên ra sao? Ý nghĩa thần học của giáo lý sáng thế là gì? Giáo lý sáng thế liên hệ với khoa học hiện đại ra sao? Đã có những nỗ lực nào nhằm giải thích niên đại được cho là của trái đất cho phù hợp với dữ liệu Kinh Thánh, và những nỗ lực này gợi ý điều gì? Thương trình của Đức Chúa Trời có thể được xem là giống với những CS, chương trình kiến trúc và những bản vẽ của một tòa nhà sắp được xây cất. Nhưng chương trình này không phải chỉ là một đồ án trong suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Chương trình này được biến thành hiện thực bởi những hành động của Đức Chúa Trời. Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào những công việc đặc biệt được xem là do Đức Chúa Cha thực hiện, dù không phải chỉ mình Ngài. Việc thứ nhất trong những việc đó là sự sáng thế. Qua sự sáng thế, chúng ta muốn nói đến công tác của Đức Chúa Trời trong việc tạo nên mọi vật mà không dùng đến bất kỳ nguyên liệu có trước nào cả. Những lý do để nghiên cứu giáo lý sáng thế. Một, có nhiều lý do để nghiên cứu cẩn thận giáo lý sáng thế. Thứ nhất, Kinh Thánh cho giáo lý này một ý nghĩa rất quan trọng. Tuyên bố trước hết của Kinh Thánh là: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất sáng. 1:1, tuy thứ tự mô tả không nhất thiết cho thấy tầm quan trọng của vấn đề. Nhưng trong trường hợp này rõ ràng là Đức Chúa Trời xem sự kiện sáng tạo là quan trọng đủ để đặt nó lên đầu tiên. Đó là một trong những lời khẳng định đầu tiên trong Tin Lành Giăng. Là lời khẳng định mang tính thần học nhất của các sách phúc âm trong Tân Ước. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Giăng 1:1-3. Giáo lý sáng thể được tìm thấy trong chương bàn về đức tin trong sách Hebrew. Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. 11:3. Và trong khải tượng lớn về tương lai trong khải huyền, 24 trưởng lão ca ngợi Chúa toàn năng vì Ngài là đấng sáng tạo, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Khải 4:11. Công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời có một vai trò nổi bật trong sự trình bày của Kinh Thánh về Đức Chúa Trời. 2. Giáo lý sáng thế luôn là một phần quan trọng trong niềm tin của Hội Thánh. Đó là một khía cạnh rất quan trọng trong sự dạy dỗ và giao giảng của Hội Thánh. Điều đầu tiên trong bài tín điều các sứ đồ là tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Dù yếu tố đặc biệt này, tức là cụm từ nói về sự sáng thế, không có trong bản đầu tiên của bài tín điều mà đã được thêm vào ít lâu sau đó. Nhưng điều quan trọng là trong một bài tuyên ngôn ngắn như bài tín điều các sứ đồ, sự sáng thế gần như ngay từ đầu đã được xem là khá quan trọng đủ để được đề cập đến. 3. Hiểu biết của chúng ta về giáo lý sáng thế là quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến hiểu biết của chúng ta về những giáo lý khác. Con người được tạo nên bởi Đức Chúa Trời như những hữu thế riêng biệt, chứ không phải lưu xuất từ Ngài. Vì toàn thể thiên nhiên được Đức Chúa Trời tạo nên và tuyên bố là tốt lành, nên tự thân phần thể chất không có gì là xấu so với phần thuộc linh. Trước khi sa ngã, chú thích của người dịch: những phương diện khác nhau này của giáo lý sáng thế cho chúng ta biết được nhiều điều về tình trạng con người. Hơn thế nữa, vì vũ trụ là công trình của Đức Chúa Trời chứ không phải là một điều tình cờ xảy đến, nên chúng ta có thể phát hiện đôi điều về bản tính và ý muốn của Đức Chúa Trời khi khảo sát cõi thiên nhiên. Nếu sửa đổi bất cứ điều gì trong giáo lý sáng thế là chúng ta cũng sửa đổi nhiều khía cạnh khác của tín lý cơ đốc nói chung. 4. Giáo lý sáng thế góp phần phân biệt được cơ đốc giáo với những tôn giáo khác và những thế giới quan khác. Chẳng hạn một số người có thể nghĩ rằng về căn nguyên thì có sự giống nhau giữa cơ đốc giáo và Hindu giáo. Nhưng khi khảo sát cẩn thận thì sẽ thấy tín lý cơ đốc về Đức Chúa Trời và sự sáng thế khác hẳn với giáo lý Brahmaemon, đại ngã tiểu ngã của Hindu giáo. 5. Việc nghiên cứu giáo lý sáng thế là một điểm có thể đối thoại giữa cơ đốc giáo và khoa học tự nhiên. Đôi lúc sự đối thoại trở nên gay gắt. Cuộc tranh luận nổi tiếng về thuyết tiến hóa vào đầu thế kỷ thứ 20 cho thấy rằng dù thông thường thần học và khoa học đường ai nấy đi, không đụng chạm đến nhau, nhưng vấn đề nguồn gốc của thế giới lại là một điểm chạm trán giữa hai bên. Điều quan trọng là không những phải hiểu sự chạm trán giữa cơ đốc giáo và sinh học là ở đâu, thuyết tiến hóa của Darwin, mà cũng phải hiểu cả về quan điểm tiến hóa hữu thần của Henri Bergson hoặc triết học tiến trình của Alfred North Whitehead nữa. 6. Cần phải có hiểu biết cẩn thận về giáo lý sáng thế vì đôi khi trong nội bộ cơ đốc giáo cũng có những bất đồng gay gắt. Trong cuộc tranh cãi giữa tân phái và phải bảo thủ vào đầu thế kỷ thứ 20, thì cuộc thư hùng diễn ra trên một quy mô rộng lớn, tiến hóa hay sáng thế. Ngược lại, ngày nay dường như có những tranh cãi nội bộ trong vòng các nhóm tin lành thuần túy giữa quan điểm sáng tạo diễn tiến và quan điểm cho rằng trái đất chỉ có vài ngàn năm tuổi. Cần phải xem xét cẩn thận về sự dạy dỗ chính xác của Kinh Thánh về đề tài này. Những điểm dạy dỗ của Kinh Thánh về sự sáng thế sáng tạo từ hư vô để bắt đầu khảo sát giáo lý sáng thế. Xin lưu ý rằng đó là sự sáng tạo từ hư vô, tức là không dùng đến những nguyên liệu có trước. Điều này không có ý nói là mọi công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời đều là trực tiếp và xảy ra ngay tức thì, lúc khởi điểm của thời gian. Cũng có sự sáng tạo gián tiếp hay thứ sinh, tức là công việc tiếp theo sau đó của Đức Chúa Trời để phát triển và định hình những gì mà từ lúc đầu Ngài đã tạo ra. Tác giả dùng động từ bring into existence có lẽ để nhấn mạnh sự tạo ra từ hư vô. Andy, ở đây chúng ta muốn khẳng định rằng mọi vật hiện đang tồn tại đều khởi đầu bởi hành động sáng tạo của Đức Chúa Trời. Ngài đã không định hình và ứng dụng điều gì vốn đã có trước và độc lập với Ngài. Gì có khi người ta đã cố gắng để suy ra từ động từ xn hay bara trong tiếng Hebrew, lẽ thật là sự sáng thế xảy ra mà không sử dụng những nguyên liệu tồn tại từ trước. Từ này xuất hiện trong Cựu Ước 38 lần dưới hình thức gốc từ can và 10 lần dưới hình thức gốc từ nipho. Hình thức danh từ x-2 beria, sự sáng tạo, xuất hiện chỉ một lần, dân số 16:30. Những từ gốc can và nipho chỉ để sử dụng cho Đức Chúa Trời chứ không sử dụng cho con người. Rõ ràng là khi dùng theo nghĩa thần học, động từ này diễn tả sự độc đáo của công việc của Đức Chúa Trời khác với việc tạo hình và chế tác của con người từ những nguyên liệu có sẵn từ trước. Tuy nhiên, trong thơ văn, động từ này được để song đối với một số từ ngữ để chỉ việc chế tác hay tạo hình, hay asa, chế tạo hay làm. Esai 41, 20, 43, 7, 45, 7, 12,18, Amos 4:13, ưng, yatsa, tạo thành. Esai 43, 1,7, 45, 7,18. Amos 4:13, kun, sáng lập. Esai 45, 18, te, yasat, lập nên. Thi 89, 11-12, 12-13, và ơn, chadas, làm mới lại. Thi 51, 10, 12. Cao 2 ghi nhận rằng, ở một chừng mực nào đó thì điều này dẫn đến một sự đánh đồng ý nghĩa. Tuy nhiên, Nên ghi nhận rằng sa không bao giờ xuất hiện chung với bổ ngữ trực tiếp chỉ về một đối tượng mà đấng tạo hóa dùng để tạo nên một điều gì mới. Do đó, ý tưởng về sự sáng tạo từ hư vô không phải là không có thể trong ý nghĩa của từ này, mặc dầu người ta cũng chưa chứng minh được một cách thuyết phục ý nghĩa đó là đúng. Tuy nhiên, ý tưởng về sự sáng thế ex nihilo từ chỗ hư vô, ND, có thể được tìm thấy trong một số phân đoạn tân ước mà ở đó mục đích chính không phải là tuyên bố về tính chất của sự sáng thế. Đặc biệt có nhiều chỗ nói đến sự khởi đầu của thế giới hay sự khởi đầu của sự sáng thể, từ khi dựng nên trời đất, Matthew 13:35, 25, 34, Luca 11:50, Giăng 17:24, Epheso 1:4, Hebrew 4:3, 9:26. Một Phi-rơ 1:20, Khải 13:8, 17:8, từ lúc ban đầu, Ma-thai 19:4-8, Giăng 8:44, 2T2:13, 1 Giăng 1:1, 2:13-14:3-8, Hỡi Chúa. Ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất từ khi mới có trời đất, Ma-thai 24:21, từ lúc đầu sáng thế, Mác 10:6. 2 Phi-rơ 3:4, từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Mác 13:19, từ buổi sáng thế, Roma 1:20, lên đến 1:10, đầu cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời, Khải 3:14, Werner Foerster đã nhận xét về những câu này như sau. Những nhóm từ này cho thấy rằng sự sáng thể đánh dấu sự bắt đầu tồn tại của thế gian, cho nên không hề có vật chất tồn tại từ trước. Dù tự thân của động từ Ixisu Kertiza không xác định sự hai sáng thế ex nihilo, chữa bara cũng không. Nhưng những cách dùng này bênh vực cho một ý nghĩa đặc biệt chứ không chỉ đơn thuần là chế tạo hay định hình. Những cách dùng khác của từ Kusa chỉ ra rằng đây là từ thích hợp để truyền tải ý nghĩa xuất hiện từ hư vô. Chẳng hạn, nó được dùng để nói về sự sáng lập các thành phố, các trò chơi, nhà cửa và các giáo phái. Đó là hành động căn bản về tinh thần và ý chí để một điều nào đó khởi sự tồn tại. Cho nên, tuy nó có những nghĩa khác hơn sự sáng tạo ex nihilo, nhưng chắc chắn cũng bao gồm ý nghĩa đặc biệt đó. Cũng đừng nên loại bỏ hoàn toàn từ ưng, bara, và xem nó không quan trọng cho mục đích của chúng ta. Dù ngữ nghĩa của từ này gợi ý là cắt hoặc bổ ra, nhưng nó không bao giờ đi đôi với một bổ ngữ trực tiếp chỉ về nguyên liệu mà Đức Chúa Trời dùng để tạo ra một điều gì mới mẻ. Và nó cũng không bao giờ được sử dụng trong gốc từ can và nifo với một chủ ngữ là con người. Hơn nữa, chữ ban đầu trong sáng một, một khi được dùng không có kèm theo bổ ngữ nào khác thì dường như tương đương về nhiều mặt với cách dùng kích được nói đến ở trên. Trong Tân Ước chúng ta có thể tìm thấy nhiều cách diễn đạt nói rõ hơn về ý tưởng sáng thế từ hư vô. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã sáng tạo vạn vật bởi lời Ngài. Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời gọi những sự không có như có rồi, Roma 4:17. Đức Chúa Trời phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, 2 Corinto 4:6. Điều này gợi lên kết quả xảy ra mà không có dùng đến bất kỳ nguồn vật chất nào có trước cả. Đức Chúa Trời đã tạo nên thế giới này bởi lời Ngài, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến, Hebrew 1:13. Dù có thể lý luận rằng Đức Chúa Trời đã sử dụng thực tại không thấy được hoặc thực tại thuộc linh làm nguyên liệu ban đầu để tạo nên vật thấy được, nhưng ý kiến này có vẻ giả tạo và gượng ép. Nếu sự chú trọng của chúng ta đối với sự sáng thế ex nihilo của Đức Chúa Trời có vẻ hơi thừa thải và hiển nhiên, thì cũng cần nhận thấy rằng sự sáng thế ex nihilo không hề hiển nhiên chút nào theo quan điểm của thần học tiến trình. John B. Copzaya và David Griffin vạch rõ rằng Đức Chúa Trời không sáng thế từ sự hư vô hoàn toàn. Trái lại, thần học tiến trình khẳng định một giáo lý sáng thế từ sự hỗn mang, chaos. Họ khẳng định rằng quan điểm này được nhiều đoạn kinh thánh trong Cựu Ước hậu thuẫn hơn là giáo lý sáng thế từ hư vô. Trong một tình trạng hỗn độn tuyệt đối thì xác suất chỉ là rất thấp để vật thể hình thành một cách ngẫu nhiên, dĩ nhiên, xác suất này không thể nào được sắp xếp để tạo thành những cá thể bền vững. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời vẫn hằng sáng tạo, nên vô vàn những cơ hội kinh nghiệm khác nhau sẽ xảy ra từng hồi từng lúc. Đức Chúa Trời góp phần làm cho mỗi cơ hội thực tế này xảy ra. Từ ngữ ex nihilo hoặc từ hư vô đôi khi gây hiểu lầm. Một số nhà tư tưởng đã đi đến mức xem hư vô gần như là một thứ gì đó mà từ đó mọi sự được làm nên, một thứ bản chất nào đó. Đối với một số người theo thuyết hiện sinh như Martin Heidegger, cái không có tự nó lại là một thực tại ý tưởng siêu hình, có khả năng từ chối nhận lấy bản thể. Na ná giống như một số phạm trù trong triết học Hy Lạp. Tuy nhiên khi nói về sự sáng thể từ hư vô, chúng ta không nghĩ về sự hư vô như là một thứ gì đó mà từ đó mọi sự được làm nên. Trái lại, hư vô nghĩa là không có thực tại. Vậy tốt hơn là nên nói, không cần những nguyên liệu có trước thì hay hơn. Chỉ bởi lời Ngài, Đức Chúa Trời đã mang lại sự hiện hữu cho toàn thể thực tại. Chẳng hạn, trong sáng một chúng ta đọc thấy Đức Chúa Trời phán và lời phán của Ngài lập tức trở thành hiện thực câu 3, 6, 9. Chỉ mỗi câu nói, phải có sự sáng, là đủ để cho ánh sáng hiện hữu. Chúng ta có thể rút ra được nhiều kết luận. Thứ nhất, Đức Chúa Trời có năng lực chỉ nghĩ về những tình huống nào đó, thì những tình huống này sẽ xảy ra theo đúng ý muốn của Ngài. Thứ nhì, sự sáng thế là một hành động của ý muốn Ngài, không bị thúc ép bởi bất kỳ một sức mạnh hay nguyên nhân nào ngoài Ngài. Thêm nữa, Đức Chúa Trời không đặt chính Ngài, sự hiện hữu của Ngài vào trong tiến trình này. Sự sáng thể không phải là một phần của Ngài hay là một sự lưu xuất từ sự hiện hữu của Ngài. Tính toàn diện của giáo lý sáng thế Đức Chúa Trời không tạo nên chỉ một phần nào đó của thực tại, còn phần còn lại của thực tại thì thuộc về một nguồn gốc khác, nhưng Ngài đã tạo ra toàn thể thực tại. Trong câu mở đầu của sáng thế ký, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, thì những từ trời và đất không dùng để chỉ về trời và đất không thôi. Đó là một thành ngữ nói đến mọi sự trong đó. Phạm vi phổ quát của công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời cũng được xác nhận qua việc sử dụng từ giỏ ta panta Epheso 3:9, Colos 1:16, Khải Huyền 4:11. Thêm nữa, nhiều bảng liệt kê hoặc ghi chép chi tiết nhiều thành phần của sự sáng thế cho thấy sự sáng thế bao gồm hết mọi sự, trời cùng muôn vật trên trời, đất cùng muôn vật dưới đất, biển cùng muôn vật trong biển, Khải 10:6, trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, Công vụ 4:24, 14:15, thế giới và mọi vật trong đó, Công vụ 17:24. Xem thêm Khải Huyền 5:13. Mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó, trong câu này mọi sự được diễn tả như đang ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời. Trong khi mọi sự này đều là những lời khẳng định rõ ràng về phạm vi công việc sáng thế của Đức Chúa Trời, thì răng 1:3 cũng diễn tả ý đó một cách mạnh mẽ nhất và rõ ràng nhất cả bằng cách nói khẳng định và phủ định muôn vật bởi Ngài làm nên. Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Đây là một lời khẳng định về bản tính thọ tạo của mọi tạo vật và phủ nhận khái niệm cho rằng một điều gì đó có thể đã được tạo nên bởi ai đó hoặc một thứ gì khác ngoài Đức Chúa Trời. Phủ nhận nhị nguyên thuyết. Giáo lý sáng thế của Kinh Thánh không công nhận bất kỳ hình thức nào của nhị nguyên thuyết. Đấng sáng tạo là độc nhất, Ngài là đấng duy nhất làm cho thực tại hiện hữu. Như vậy Kinh Thánh bác bỏ ý tưởng về một bộ phận xấu xa vốn có trong cõi tạo vật và xuất xứ từ một hữu thế gian ác đầy quyền lực như ma quỷ chẳng hạn. Dù ma quỷ có khả năng làm biến đổi hoặc làm hư hoại vật đã được sáng tạo nên, nhưng nó không thể thực sự sáng tạo được. Hơn nữa, vì Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về nguồn gốc của mọi sự, nên trong cõi tạo vật không hề có những phần tử trung tính không mang ý nghĩa gì về mặt thuộc linh, cũng không có sự phân chia thực tại thành điều vốn là ác và điều vốn là thiện, hoặc điều thiêng liêng và điều thế tục. Công việc của Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một sáng tạo là công việc của Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một. Trong Cựu Ước có nhiều chỗ nói đến hành động sáng tạo chỉ của Đức Chúa Trời, chứ không nói đến Đức Chúa Cha, Con hoặc Thánh Linh, vì sự phân biệt giữa ba ngôi chưa được khải thị trọn vẹn. Sáng 1:1 Thi Thiên 96, 5, Esai 37, 16, 44, 24, 45, 12, Jeremy 10:11-12. Tuy nhiên, trong Tân Ước chúng ta thấy có sự khác biệt. 1 Corinto 8, 6 xuất hiện trong đoạn Phao-lô bàn luận về việc ăn của cúng thần tượng là một lời dạy dỗ đặc biệt. Phao-lô đã dùng lý lẽ của nhiều đoạn trong Cựu Ước để cho thấy sự tương phản giữa Đức Chúa Trời và các thần tượng. Thai 96, 5, Esai 37, 16, Jeremy 10:11-12. Điểm then chốt của những đoạn Cựu Ước này là ở chỗ Đức Chúa Trời chân chính đã tạo nên mọi sự, trong khi đó các thần tượng không có khả năng tạo nên bất cứ điều gì. Phao-lô đã nói rằng, về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài, lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ. Muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Cả Đức Chúa Cha và Con đều được Phao-lô kể đến trong hành động sáng tạo và cũng phân biệt các đấng ấy với nhau. Rõ ràng là Đức Chúa Cha có vai trò nổi bật nhất, Ngài là nguồn cội của muôn vật. Đức Chúa Con là phương tiện hoặc tác nhân tồn tại của mọi vật. Tuy sự sáng thế chủ yếu là công việc của Đức Chúa Cha, nhưng chính qua con mà sự sáng thế mới được thực hiện. Giăng 1:3 cũng xác nhận tương tự như vậy, chính qua con mà mọi sự đã được làm nên. Trong Hebrew 1:10, Đức Chúa Con trong vai trò Chúa là đấng đã dựng nên trái đất lúc ban đầu. Cũng có những chỗ dường như có ý nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng hoạt động trong việc sáng tạo. Sáng 1:2, Job 26:13-33:4. Thi 104:30 và Esai 40:12-13. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, có những trường hợp khó xác định được là nói đến Đức Thánh Linh hay là nói đến công việc của Đức Chúa Trời bởi hơi thở của Ngài. Vì từ Ruach có thể sử dụng cho trường hợp nào cũng được. Dường như có một sự mâu thuẫn giữa việc quy sự sáng tạo cho Cha, Con hoặc Thánh Linh, với việc cho rằng mỗi thành viên của ba ngôi đều có công việc riêng của mình. Song, điều này không phải là một nan đề, trừ khi chúng ta nghĩ rằng chỉ có một phương cách sáng tạo duy nhất khi một ngôi nhà được xây, thì ai thật sự đã xây nên ngôi nhà này? Về một phương diện, thì chính người kiến trúc sư đã thiết kế nên ngôi nhà và tạo nên những bản vẽ để xây dựng. Về phương diện khác, thì chính người chủ thầu mới thật sự thực hiện chương trình xây nhà. Song chắc hẳn là bản thân người chủ thầu không thực sự làm công việc xây cất. Chính những người thợ xây mới là người xây nên ngôi nhà. Nhưng nếu không có những vật liệu để xây nhà thì sẽ không xây được nhà. Theo đó thì những nhà cung cấp vật liệu xây dựng có thể được xem như là nguyên nhân của việc xây cất ngôi nhà. Hoặc đơn vị cho vay tiền để xây cất và nhận thế chấp cũng có thể được xem là đã xây nên ngôi nhà. Cuối cùng thì người sở hữu ngôi nhà theo một nghĩa nào đó mới là người xây nhà, dù có thể họ không hề đóng một cái đinh nào. Vì họ là người ký vào giấy tờ nhà để được phép xây cất công trình này và họ sẽ phải trả góp tiền vay hàng tháng. Mỗi một người, bằng cách thức riêng của mình, đều là nguyên nhân tạo nên ngôi nhà. Chúng ta cũng có thể nói như vậy về sự sáng thế. Theo Kinh Thánh thì dường như Đức Chúa Cha là đấng mang đến sự hiện hữu cho thế giới thọ tạo này. Nhưng chính Đức Thánh Linh và Đức Chúa Con là đấng tạo hình cho nó và thực hiện những chi tiết của bản thiết kế này. Dù sự sáng thế có từ Đức Chúa Cha, nhưng sự sáng thế cũng có bởi Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Mục đích sáng thế, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, tuy Đức Chúa Trời không bắt buộc phải sáng tạo, nhưng Ngài đã sáng tạo vì những lý do tốt lành và thích đáng, và sự sáng thế đã làm trọn mục tiêu đó. Đặc biệt, sự sáng thế làm vinh hiến Đức Chúa Trời bởi nó thực hiện ý muốn của Ngài. Cả những tạo vật sống hay vật vô tri, Thi Thiên 19:1 đều làm vinh hiển Ngài. Trong câu chuyện Jonah, chúng ta thấy rõ điều này một cách khá sống động. Mọi người và mọi sự trừ Jonah đều thuận theo ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời. Cơn bão, lá thăm hay con xúc sắc, các thủy thủ, con cá lớn, cư dân thành Ninive, ngọn gió đông, cây bí và con sâu. Mỗi phần trong cõi thọ tạo đều có khả năng làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho nó, nhưng từng phần vâng lời theo một cách khác nhau. Tạo vật vô tri làm theo ý muốn của Chúa một cách máy móc, tuân theo những quy luật của thiên nhiên chi phối thế giới vật chất này. Tạo vật sống thì làm điều đó theo bản năng, để đáp ứng theo những thúc đẩy bên trong. Chỉ con người mới có khả năng vâng phục Đức Chúa Trời một cách có ý thức và tự nguyện, và do đó, làm vinh hiến Đức Chúa Trời cách trọn vẹn nhất. Công việc sáng tạo tiếp theo của Đức Chúa Trời, tuy sự sáng thế đúng nghĩa là mang lại sự hiện hữu cho mọi thực tại vật chất cũng như mọi hữu thế thuộc linh ngoài Đức Chúa Trời. Nhưng thuật ngữ này cũng hàm chứa ý nghĩa sự tạo thành tiếp theo, đó những hữu thể mới được định hình từ chất liệu đã được tạo nên trước đó. Có thể hiểu ngụ ý về điều này thậm chí qua tường thuật trong sáng thế kỷ 1, Đức Chúa Trời phán, nước phải sanh các vật sống cho nhiều, câu 20, và đất phải sanh các vật sống, câu 24. Sự mô tả về việc tạo nên con người đầu tiên làm cho ta nghĩ đến việc sử dụng một số loại vật liệu, bụi đất, 2:7. Eva được mô tả như đã được tạo nên từ một phần thân thể của Adam, 2:21. Vậy Đức Chúa Trời cũng tạo nên mọi loài thú đồng và mọi loài chim trời từ đất, 2:19. Rất có thể điều mà Đức Chúa Trời đã làm trước tiên chỉ là để tạo nên vật chất từ hư vô. Và rồi thì trong hoạt động sáng tạo tiếp theo sau đó, Ngài đã làm nên mọi thứ từ những nguyên tử Ngài đã sáng tạo. Nhiều giống loài khác nhau được tạo nên vào thời gian sau đó cũng chính là việc làm của Đức Chúa Trời, không kém gì việc tạo ra chất liệu ban đầu. Vậy, nếu quả thật Đức Chúa Trời, chỉ ít là một phần, thực hiện công việc của Ngài qua những phương tiện nội tại, chất liệu tạo ra từ trước trong thế gian, Andy, thì sự tạo thành của những giống loài khác nhau sau đó bằng quy luật di truyền học, tức là các chủng loại hoa hồng, bắp lại, gia súc, chó xuất hiện sau này, chính là công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Trong những trường hợp sau thì con người góp phần với Đức Chúa Trời trong việc tạo nên chủng loài mới. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng con người chỉ làm việc với cái mà Đức Chúa Trời đã cho trước. Do đó, ngay cả những loài gần đây nhất cũng đều là công việc của Đức Chúa Trời. Vì chúng được hình thành từ vật liệu được tạo nên bởi Ngài và luật di truyền chi phối sự phát triển của chúng cũng là công việc của Ngài. Ý nghĩa thần học của giáo lý này, giờ thì chúng ta chuyển sang nghiên cứu ý nghĩa thần học của giáo lý sáng thể. Giáo lý này thật sự muốn khẳng định điều gì? Và cũng quan trọng không kém đối với mục đích của chúng ta ở đây là giáo lý này bị phản bác hay bác bỏ ở điểm nào? 1. Giáo lý sáng thế. Trước nhất và cũng tương đối rõ ràng nhất chính là một sự khẳng định không có thực tại tối thượng nào khác hơn là Đức Chúa Trời. Không có chỗ cho nhị nguyên thuyết. Trong nhị nguyên thuyết, như tên gọi của nó, có hai nguyên lý tối thượng. Theo một hình thức của nhị nguyên thuyết, Chúa là đấng tạo hóa và đấng tạo thành. Và có những thứ mà đấng tạo hóa đã sử dụng hay làm việc trên đó, tức là chất liệu mà Ngài đã dùng để sáng tạo. Tư tưởng Hy Lạp phần nhiều là nhị nguyên theo cách này hay cách khác. Điển hình là cặp phạm trù vật chất tình thức, có một trật tự, cấu trúc hay mẫu mực của sự vật gọi là hình thức hay ý tưởng. Và cũng có cái cần phải được sắp xếp, cơ cấu hay tổ chức, gọi là vật chất. Vậy sự sáng thế là ở chỗ ai đó hoặc điều gì đó kết hợp hai phạm trù này lại với nhau. Tức là đặt hình thức chồng lên vật chất. Nhưng đây không phải là điều mà giáo lý cơ đốc khẳng định. Đức Chúa Trời không làm việc với điều gì đã tồn tại sẵn. Ngài mang lại sự tồn tại cho chính những nguyên liệu mà Ngài sử dụng. Nếu như không phải vậy thì Đức Chúa Trời không thực sự là vô hạn. Và nếu vậy phải có một thứ gì khác cùng tồn tại lúc đó và hẳn là từ trước vẫn thế. Hậu quả là Đức Chúa Trời hẳn đã là hữu hạn bởi Ngài phải làm việc trong khuôn khổ những đặc tính vốn có của nguyên liệu mà Ngài đã dùng. Ngược lại, giáo lý cơ đốc cho rằng Đức Chúa Trời đã làm cho nguyên liệu tồn tại và ban cho nó những đặc điểm mà từ lúc ban đầu Ngài muốn nó phải có. 2. Hành động sáng thế ban đầu của Đức Chúa Trời là độc nhất vô nhị. Hành động này không giống với những hành động sáng tạo của con người vốn chỉ là hành động tạo hình nhờ sử dụng những chất liệu sẵn có. Để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật, người nghệ sĩ phải làm việc trong khuôn khổ giới hạn của phương tiện được sử dụng, có thể đó là khả năng uốn nắn của kim loại, đặc tính phản chiếu của sơn dầu, tính chất của ngôn ngữ được sử dụng, hay tốc độ và độ phân giải của cuộn phim. Hơn nữa, ngay cả khái niệm mà người nghệ sĩ mô tả cũng tùy thuộc vào kinh nghiệm có từ trước. Tác phẩm sẽ là một sự thể hiện một ý tưởng đã được kinh nghiệm trực tiếp hoặc là sự phối hợp của những yếu tố kinh nghiệm có từ trước vào một tổng thể mới, một ý tưởng thật sự mới lạ. Hoàn toàn mới mẻ là điều quả thật rất hiếm hoi. Ngay cả khi người viết muốn tạo ra một ngôn ngữ mới để diễn tả những tư tưởng này, thì những hạn chế của ngôn ngữ nói chung đặt giới hạn cho những gì có thể làm được. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì ở bên ngoài chính Ngài. Giới hạn duy nhất của Ngài chính là những giới hạn của chính bản tính Ngài và những quyết định của Ngài. Vì vậy, mục đích của Đức Chúa Trời khác với mục đích của sự sáng tạo của con người. Sẽ không bị vô hiệu hóa bởi bất kỳ phẩm chất vốn có nào của vật liệu mà Ngài phải sử dụng. 3. Giáo lý sáng thể cũng có nghĩa là không có điều gì được tạo nên là xấu về bản chất. Mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời, và trong phần tường thuật sáng thế có đến 5 lần chép Ngài thấy điều đó là tốt lành. C. 10, 12,18, 21,25. Vậy, khi Ngài hoàn tất sự sáng tạo nên con người, chúng ta được biết là Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành, câu 31. Không có điều ác nào bên trong cõi tạo vật ban đầu của Đức Chúa Trời. Trong hình thức nào của nhị nguyên thuyết cũng đều có khuynh hướng phân biệt về mặt đạo đức giữa hai nguyên lý hay yếu tố cao và thấp. Vì lĩnh vực cao là thiêng liêng còn lĩnh vực thấp thì không. Nên lĩnh vực cao được xem là có thực hơn lĩnh vực kia. Cuối cùng thì sự khác biệt về siêu hình này có khuynh hướng mang lấy một sự khác biệt về đạo đức, điều cao là tốt và điều thấp là xấu. Sự phân biệt như vậy xuất hiện trong giai đoạn sau này của học thuyết Platon. Platon đã dạy rằng ý tướng hoặc hình thức, những khái niệm tinh thần hay vô hình, là có thật hơn những đối tượng cảm quan hay thường nghiệm vốn chỉ là những cái bóng do hình thức phản chiếu mà thôi. Trong thuyết Platon mới, Neoplatonism, thì sự phân biệt này mở rộng sang lĩnh vực đạo đức. lĩnh vực vật chất hay cảm quan bị xem là xấu xa, còn lĩnh vực tâm linh hay vô hình được xem là tốt đẹp. Chịu ảnh hưởng thuyết Platon mới và những dạng khác nhau của nhị nguyên thuyết như đạo Mani, thiện ác nhị nguyên, một số cơ đốc nhân bắt đầu xem thế giới vật chất tự thân là xấu xa. Tuy nhiên, nếu toàn thể thực tại nhờ Đức Chúa Trời mà tồn tại, và nếu những gì Đức Chúa Trời đã tạo nên đều tốt đẹp cả thì chúng ta không thể xem vật chất tự nó là xấu xa được. Điều này làm nảy sinh một vấn đề, cơ đốc giáo cũng như mọi hệ tư tưởng ít nhiều có sự kiến giải về vũ trụ thì cũng đều phải đương đầu với vấn đề sự hiện diện của điều ác trên thế gian. Các học thuyết nhị nguyên có thể giải quyết vấn nạn này khá dễ dàng. Vì Đức Chúa Trời là tốt lành, Ngài không thể là nguồn gốc của điều ác. Vì vậy bất cứ điều gì không phải là Đức Chúa Trời, tức là vật liệu mà Ngài phải dùng đến, ắt hẳn là tâm điểm của điều ác. Nhưng cách giải thích này không thể và sẽ không được chấp nhận theo quan điểm sáng tạo triệt để, bởi vì quan điểm này chủ trương vạn vật không có được một tình trạng độc lập như vậy. Song theo cách giải thích của Thánh Kinh thì không thể đổ thừa cho Đức Chúa Trời, đấng đã tạo nên mọi sự, về điều ác và tội lỗi trên thế gian này. Sở dĩ không thể đổ tội cho Ngài không phải là vì Ngài đã không tạo nên thế giới này, nhưng vì Ngài đã tạo nên thế giới này tốt đẹp. Thậm chí rất tốt đẹp nữa là đàng khác. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề cội nguồn của điều ác trong chương 20. 4. Giáo lý sáng thế cũng quy trách nhiệm cho nhân loại. Con người không thể biện minh cho cách cư xử xấu xa của mình bằng việc đổ lỗi cho thế giới vật chất xấu xa. Thế giới vật chất không phải tự nó là xấu. Tội lỗi của con người là ở việc hành xử quyền tự do của mình. Con người cũng không thể đổ lỗi cho xã hội. Đôi khi tội lỗi của cá nhân được xem là do ảnh hưởng của xã hội. Người ta lập luận rằng mỗi con người đều có đạo đức, nhưng một xã hội vô đạo đức đã dẫn con người vào tội lỗi. Nhưng xã hội con người cũng là một phần trong cõi tạo vật của Đức Chúa Trời. Và hẳn là rất tốt đẹp. Do đó việc xem xã hội là nguyên cớ của tội lỗi thật là một luận điệu sai lầm và gây lạc hướng. 5. Giáo lý sáng thể cũng chống lại việc làm giảm giá trị sự nhập thể của Đấng Christ. Nếu thế giới vật chất này vốn là xấu xa như thế nào đó thì thật khó chấp nhận sự kiện ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời mang lấy hình thể con người bao gồm cả thân xác. Thật vậy, một số người vì cho rằng vật chất là xấu xa nên đã phủ nhận thân xác của Chúa Giêsu là có thật. Ngài chỉ dường như có một thể xác con người. Phái này mệnh danh là ảo thân thuyết Docetis, xuất phát từ chữ xô kéo, đốc cỡ, có vẻ như trong tiếng Hy Lạp. Trái lại, một hiểu biết đúng đắn về giáo lý sáng thế, những gì Đức Chúa Trời tạo nên đều là tốt đẹp, làm cho chúng ta có thể khẳng định ý nghĩa trọn vẹn của sự nhập thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Tức là Ngài thực sự mang lấy thể xác con người. Giáo lý sáng thế cũng ngăn giữ chúng ta khỏi chủ nghĩa khắc kỷ. Do tin rằng thể chất là xấu xa, nên một số người, kể cả cơ đốc nhân, đã ruồng bỏ thân thể con người và mọi hình thức thỏa mãn xác thịt. Tâm linh vốn thiêng liêng hơn nên mới chính là lĩnh vực đúng nghĩa của điều lành và sự tin kính. Do đó, việc suy gẫm, ăn uống khắc khổ và kiêng khem tình dục được xem là điều kiện của tính chất thuộc linh. Nhưng giáo lý sáng thế khẳng định rằng vì Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi vật hiện có và làm điều đó một cách tốt đẹp nên muôn vật vẫn còn có cơ cữu vãn. Sự cứu rỗi và tình trạng thuộc linh có thể đạt được không phải bằng sự trốn chạy hay tránh né thế giới vật chất mà là bằng cách làm cho nó nên thánh. 6. Nếu toàn cõi tạo vật đều được tạo nên bởi Đức Chúa Trời, thì tất phải có một mối liên hệ và sự thân thiết giữa muôn vật với nhau. Tôi là anh em với mọi người khác. Vì chúng ta đều được cùng một Đức Chúa Trời tạo dựng và chăm sóc. Vì vật chất vô tri cũng do Đức Chúa Trời mà có, nên căn bản là tôi với thiên nhiên là một. Bởi chúng ta đều là thành viên của cùng một gia đình. Chúng ta có thể có xung đột với nhau, nhưng đó chỉ là sự cãi vã trong gia đình chứ không phải là cuộc chiến với một kẻ thù xa lạ. Mọi tạo vật đều thuộc về Đức Chúa Trời và đều quan trọng đối với Ngài. Con người chúng ta có xu hướng xem chỉ có mình mới là con của Đức Chúa Trời. Và do đó chỉ có chúng ta mới được hưởng tình phụ tử của Ngài. Song Chúa Giêsu đã tuyên bố rõ ràng rằng Đức Chúa Trời yêu thương và chăm sóc tất cả muôn vật Ngài đã tạo nên, Matthew 6:26-30, 10:29. Cơ đốc nhân, hơn ai hết, phải là người quan tâm nhiều nhất đến việc thực thi trách nhiệm quản lý sinh thái đối với cõi tạo vật của Đức Chúa Trời. 11:7, dù giáo lý sáng thể loại trừ mọi tư tưởng nhị nguyên, nhưng nó cũng không dung nạp tư tưởng đơn nguyên xem thế gian lưu xuất từ Đức Chúa Trời. Theo giáo lý, Sáng thế thì Đức Chúa Trời khiến muôn vật xuất hiện từ hư vô, chỉ thế thôi. Những vật thể và hữu thể khác nhau trong cõi tạo vật rõ ràng là khác với Đức Chúa Trời. Còn theo quan điểm lưu xuất thì những gì chúng ta có đều lưu xuất từ bản tính của Đức Chúa Trời, có thể gọi là một phần tách ra từ yếu tính của Ngài. Người ta có khuynh hướng xem sự lưu xuất này vẫn mang thần tính, do đó, kết quả cuối cùng của quan điểm này thường là phiếm thần thuyết. Sáng thể chẳng qua chỉ là một sự thay đổi tình trạng chứ không phải là bắt đầu một sự hiện hữu mới. Tưởng chừng như kết quả của quan điểm lưu xuất sẽ là nâng cao vượt bậc địa vị của từng loài tạo vật trong thế gian vì chúng vốn dĩ là một phần trong bản tính của Đức Chúa Trời kia mà. Tuy nhiên, trên thực tế thì lịch sử lại cho thấy điều ngược lại. Kết quả là làm lu mờ địa vị độc lập của từng sự vật cụ thể, đến mức xem sự tồn tại độc lập đó chỉ là ảo ảnh. Bởi vì mọi vật thể và hữu thể, sinh vật đều là một phần của Đức Chúa Trời nên phải thu ngắn tối đa khoảng cách giữa chúng với Đức Chúa Trời. Tính chất cá thể cần phải được giảm thiểu. Mục đích là hòa nhập tất cả vào làm một, thay vì là những danh từ, đích thực, những đơn vị có số phận riêng biệt. Thì từng sự vật riêng lẻ trong thế gian trên thực tế lại trở nên những tính từ phụ thuộc vào một thực tại tối thượng là Đức Chúa Trời. Giáo lý sáng thế từ hư vô của Cơ Đốc giáo phủ nhận mọi điều này. Từng cá thể trong thế gian đều là những tạo vật đích thực lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa của mình. Những tạo vật hữu hạn, phụ thuộc này tách biệt rõ ràng với Ngài, có nghĩa là không phải lưu xuất từ bản tính của Ngài. Tội lỗi không phải là ở chỗ hữu hạn và tách biệt đó, mà chính là do lạm dụng sự tự do hữu hạn của mình để tìm cách trở nên độc lập và do đó ngang bằng với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, sự hữu hạn này không bị loại trừ trong tiến trình cứu rỗi. Thay vì phủ định nhân tính thọ tạo, thì sự cứu rỗi chính là làm trọn và phục hồi nhân tính thọ tạo ấy. Ngoài ra, giáo lý sáng thế cũng vạch ra những giới hạn vốn có của sự thọ tạo. Không một vật thọ tạo hay tập thể thọ tạo nào có thể ngang bằng với Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ được như thế. Do đó, không có bất cứ một cơ sở nào cho sự thờ thần tượng, thờ lại thiên nhiên hay con người. Đức Chúa Trời có địa vị độc tôn, nên chỉ mình Ngài là đáng để thờ lạy, Suất 20:2-3. Đôi khi chúng ta nghĩ về khoảng cách siêu hình lớn lao trong vũ trụ là một khoảng cách về lượng giữa loài người và phần còn lại của muôn vật. Tuy nhiên, trong thực tế thì khoảng cách siêu hình còn lớn hơn, cả về lượng và chất, giữa Đức Chúa Trời một bên và muôn vật một bên. Ngài là đối tượng để thờ lạy, ngợi khen và vâng lời. Mọi sự vật hiện hữu khác phải dâng cho Ngài những hành động suy tôn đầu phục đó. Giáo lý sáng thế và sự tương quan với khoa học và Cơ Đốc giáo có một lịch sử đối kháng với nhau khá lâu dài. Tình trạng căng thẳng này đã xuất hiện trong nhiều vấn đề khác nhau. Thiên văn học chắc hẳn đã đưa ra vấn đề đối kháng đầu tiên và thật sự, với cuộc cách mạng của Copernic chống lại với quan niệm phổ biến coi địa cầu là trung tâm. Dần dần sự đối kháng tiến từ thiên văn học sang đến địa chất học tuổi của địa cầu, đến sinh học vấn đề tiến hóa, rồi đến nhân chủng học nguồn gốc con người. Ngày nay sự đối kháng tập trung đặc biệt vào khoa học nhân văn thực hành và những vấn đề như quyền tự do đối lập với thuyết định mệnh và bản chất của con người là tốt đẹp hay hư hoại. Vì sự đối kháng rời đối từ ngành khoa học này đến ngành khoa học khác nên nó cũng rời đổi từ lĩnh vực giáo lý này đến lĩnh vực giáo lý khác. Trước kia phạm vi chủ yếu của sự xung đột là giáo lý sáng thế, thì ngày nay đó là giáo lý về nhân loại học. Đối với một số người như Langdon Gilkey, thì vấn đề về mối liên hệ giữa khoa học và thần học đã được giải quyết, không còn có khả năng đối kháng nào nữa cả. Gilkey tin rằng sự đối kháng trong quá khứ sở dĩ có là do hai nhận thức sai lầm. Một nhận thức liên quan đến vai trò tương ứng của khoa học và thần học, còn nhận thức kia liên quan đến bản chất của kinh thánh. Nhận thức sai thứ nhất là do không hiểu được cách giải thích khác nhau của hai khoa này. Khoa học cố gắng giải thích điều gì đã xảy ra, và xảy ra như thế nào về mặt nhân quả. Khi xem thần học cũng có mục đích giải thích như vậy, thì hai khoa này bị xem là đưa ra những cách giải thích đối ngược nhau. Thần học giải thích nguồn gốc tác động và thể là đụng độ với cách giải thích của khoa học. Khoa học giải thích nguồn gốc của thế giới là do sự nguội đi và ngưng tụ của khối tinh vân. Thần học giải thích thế giới có được là do hành động sáng tạo của một đấng toàn năng. Gilkey nói rằng cách nhìn thần học có vẻ như khoa học này cần phải bị loại bỏ. Những giải thích của thần học mang tính mục đích luận, tức là giải thích theo kết cục hay mục đích để một hành động được thực hiện. Giải thích khoa học có dạng, sự kiện này đã xảy ra bởi vì. Còn giải thích của thần học có dạng, sự kiện này đã xảy ra nhằm để, do đó, thật sự không có đối kháng với khoa học. Thần học cơ đốc không cho chúng ta biết vũ trụ đã xuất hiện như thế nào, nhưng cho biết tại sao Đức Chúa Trời đã tạo nên nó. 14. Sai lầm thứ hai là ở nhận định về bản chất của Kinh Thánh. Theo Gilkey thì quan điểm cho rằng sáng thế kỷ cho chúng ta một lối giải thích tựa như khoa học về nguồn gốc của vũ trụ là phát sinh từ thời người ta tin vào sự hà hơi từng chữ của Kinh Thánh. Do đó, mọi lời khẳng định trong Kinh Thánh dù mang đặc điểm tôn giáo hay xem ra có vẻ khoa học thì đều được xem là thật cả. Nhưng rồi những quan điểm khác về Kinh Thánh xuất hiện mà không xem tất cả những lời khẳng định này là thật. Một số người xem Kinh Thánh là chứng nhân cho một sự khai thị vốn không phải chủ yếu để truyền đạt thông tin mà đó là sự tự bày tỏ của một Đức Chúa Trời có thân vị. Một số người khác xem Kinh Thánh là sự kết hợp của khải thị thiên thượng với sự phỏng đoán và thần thoại của con người. Sau khi ghi nhận những quan điểm 15 khác nhau này về Kinh Thánh, Gilkey và những người khác khẳng định rằng giá trị và thẩm quyền của Kinh Thánh không vượt ra khỏi phạm vi tôn giáo. Kinh Thánh không giúp chúng ta hiểu được những vấn đề thường nghiệm, dù đó là vấn đề khoa học hay lịch sử cũng vậy. Kinh Thánh chỉ có tác dụng đưa chúng ta vào trong mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời mà thôi. Dù Gilkey đã đưa ra một giải pháp cho vấn đề mối liên hệ giữa khoa học và thần học cơ đốc, nhưng giải pháp của ông không phải là một sự lựa chọn cho những ai có cách nhìn về Kinh Thánh như trong phần trình bày thứ hai của sách này. Đúng là khi nói về sự sáng thế, Kinh Thánh đã nhấn mạnh chủ yếu đến những mục đích của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo. Nhưng Kinh Thánh cũng nói đến những gì Đức Chúa Trời đã làm và thậm chí, ở chừng mực nào đó, còn nói Đức Chúa Trời đã làm điều đó như thế nào. Và quả thật cũng có một lời tuyên bố về nguồn gốc của sự vật dầu tổng quát đi nữa, nhưng có ý nghĩa đối với những ý kiến đề xuất của khoa học tự nhiên. Giờ đây chúng ta phải xem xét cặn kẽ hơn về hai điểm mà giữa thần học và khoa học có sự đối kháng với nhau. Một, tuổi của vũ trụ và hai, thứ tự xuất hiện các loài tạo vật và mối liên hệ giữa chúng với nhau. Niên đại sáng thế là một điểm mà khoa học và Kinh Thánh có đối kháng với nhau. Một mặt, dường như Kinh Thánh tuyên bố khá tỏ tường, Đức Chúa Trời đã tạo nên trái đất trong 6 ngày. Vì từ được dùng trong sáng thế kỷ là từ thông dụng C-Giôm, nên người ta hiểu đây là những quãng thời gian 24 giờ. Đã có nhiều nỗ lực nhằm tính toán thời gian sáng thế bằng cách dùng tuổi được nói đến trong những bảng phả hệ trong Kinh Thánh. Tổng giám mục James User tính được sự kiện sáng thể xảy ra vào năm 4004 trước Chúa. Theo cách tính này thì cõi tạo vật có niên đại không quá 6.000 năm. Trước khi có sự phát triển của địa chất học hiện đại là một bộ môn chỉ mới được phát triển gần đây, thì kết luận của User được xem là thỏa đáng. Người sáng lập nên khoa địa tầng học là William Smith mất vào năm 1839 và người hệ thống hóa kiến thức địa chất học là Jack Lyell mất năm 1875. Như vậy thì địa chất học mà chúng ta biết đến ngày nay chỉ mới phát triển vào thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên khi bộ môn này xuất hiện thì một số vấn đề nghiêm trọng đã nảy sinh đối với việc định tuổi sáng thế theo truyền thống. Một số phương pháp đã phát triển để định tuổi trái đất, phần nhiều có liên quan đến đặc tính của những chất phóng xạ. Từ những phương pháp này người ta đi đến nhất trí rằng trái đất có nhiều tỷ năm tuổi, có thể là 5 hoặc 6 tỷ năm tuổi hay hơn nữa. Đã có nhiều nỗ lực nhằm dung hòa tuổi tính toán của trái đất với dữ liệu Kinh Thánh, 1. Thuyết khoảng trống, 2. Thuyết hồng thủy, 3. Thuyết thời gian lý tưởng, 4. Thuyết ngày thời đại, 5. Thuyết ngày hình ảnh. 1. Thuyết khoảng trống cho rằng có một sự sáng tạo trái đất ban đầu và khá toàn diện có lẽ xảy ra cách này nhiều tỷ năm, đó là sự sáng thế được chép trong sáng 1.1. Tuy nhiên, một thảm họa nào đó đã xuất hiện khiến cõi tạo vật trở nên vô hình và trống không, 1.2. Sau đó, trước đây vài ngàn năm, Đức Chúa Trời đã tái tạo lại trái đất trong một thời gian là 6 ngày, với tất cả các loài được tạo ra trong đó. Lần sáng thế này được mô tả trong sáng 1.3-27. Tuổi tính toán của trái đất và những hóa thạch cho thấy sự phát triển qua thời gian dài là thuộc về sự sáng thế đầu tiên. Thảm họa đó thường được liên kết với sự sa ngã của Satan, Lucifer. Sau đó cõi tạo vật rơi vào cảnh tiêu điều trong một thời gian dài trước khi Đức Chúa Trời phục hồi nó lại, 16.2. Thuyết hồng thủy cho rằng trái đất chỉ có trước đây vài ngàn năm, vào thời Noe, trái đất bị bao phủ bởi một trận lụt kinh khiếp với những ngọn sóng khổng lồ di chuyển với vận tốc vài ngàn dặm một giờ. Những ngọn sóng này đã lấy đi nhiều dạng khác nhau của sự sống. Chất bùn mà cuối cùng những dạng sự sống này lắng xuống đã cứng lại thành đá dưới sức ép kinh khiếp của sóng. Những địa tầng đá khác nhau tiêu biểu cho những cơn sóng khác nhau của trận lụt. Những sức mạnh phi thường này hoàn tất trong một thời gian ngắn những gì mà các nhà địa chất tin rằng thường cần phải có 3 triệu năm mới hoàn thành. 3. Thiết thời gian lý tưởng cho rằng không lâu trước đây Đức Chúa Trời đã tạo nên thế giới này trong 6 ngày, nhưng Ngài làm như thể nó đã có nhiều tỷ năm tuổi. Đây là một quan điểm thật sự mới lạ và tài tình. Dĩ nhiên, Adam không chào đời như một em bé mới sinh. Ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống, Adam cũng đều có tuổi biểu kiến, hay lý tưởng, lớn hơn tuổi thật của ông nhiều, là số năm tính từ khi ông được tạo nên. Thiết thời gian lý tưởng đã diễn rộng nguyên tắc này. Nếu Đức Chúa Trời đã tạo nên cây cối chứ không phải là hạt giống của cây thì chắc các cây đó đã có những vòng chỉ thị tuổi nói lên tuổi lý tưởng chứ không phải là tuổi thật của chúng. Xem ra mỗi loài thọ tạo được tạo ra dưới một giai đoạn nào đó trong chu kỳ sống của mình. 84. Thiết ngày thời đại dựa trên thực tế là từ năm in, yom, trong tiếng Hebrew thì thường mang ý nghĩa về một thời gian 24 giờ, nhưng lại không nhất thiết chỉ mang một ý nghĩa đó. Nó cũng có thể chỉ về những kỷ nguyên hay giai đoạn lâu dài về thời gian, và cần phải hiểu như vậy trong ngữ cảnh này. Quan điểm này cho rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo qua một loạt những hành động trải qua nhiều thời kỳ lâu dài. Những di tích địa chất và hóa thạch tương ứng với những ngày sáng tạo của Đức Chúa Trời. 5. Thiết ngày hình ảnh, hay thuyết khuôn khổ văn chương, xem những ngày sáng thế là vấn đề sắp xếp logic hơn là thứ tự thời gian. Có thể Đức Chúa Trời đã khải thị sự sáng thế cho Moses bằng một loạt 6 hình ảnh hoặc người viết đã sắp xếp tài liệu theo bố cục logic dưới dạng 6 thời kỳ. Tuy có thể còn có ít nhiều ý nghĩa thời gian trong thứ tự các ngày sáng thế, nhưng thứ tự đó phải được xem là chủ yếu mang ý nghĩa logic. Kỹ thuật được sắp xếp thành hai nhóm bộ 3 ngày thứ nhất đến ngày thứ 3 và ngày thứ 4 đến ngày thứ 6. Chúng ta có thể thấy sự tương đương giữa ngày thứ nhất và ngày thứ 4. Ngày thứ 2 và ngày thứ 5, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 sáng thế, 20 tất cả những quan điểm này đều có ưu điểm. Và mỗi quan điểm cũng đều có một số trở ngại. Chúng ta phải tìm kiếm một quan điểm nào có nhiều ưu điểm và ít trở ngại hơn hết so với những quan điểm kia. Hiện tại, quan điểm mà tôi thấy thỏa đáng nhất là một biến thể của thuyết ngày thời đại. Có quá nhiều khó khăn về giải kinh gắn liền với thuyết khoảng trống, trong khi thuyết hồng thủy thì lại quá gượng ép với chứng cớ địa chất học. Thuyết thời gian lý tưởng thì rất khéo và về nhiều mặt. Khó có thể bác bẻ được cả về khoa học lẫn giải kinh. Nhưng lại gặp nạn để thần học là làm cho Đức Chúa Trời hầu như thành một người dối gạt và sự dối gạt như chúng ta đã thấy trong chương 13 là trái với bản chất của Ngài. Thiết ngày hình ảnh, hoặc khuôn khổ, văn chương, giải quyết được những vấn đề về thứ tự thời gian, nhưng lại không phù hợp với những kiểu mẫu trong các tác phẩm văn chương khác thời đó. Ở đó, kỹ thuật về sự sáng thế được chia thành 3 nhóm bộ đôi chứ không 24 phải là 2 nhóm bộ 3. Thiết về ngày hình ảnh cũng gặp khó khăn với điều răn thứ 4. Việc Chúa truyền lệnh phải nghỉ ngơi vào ngày thứ 7 vì Ngài đã nghỉ ngơi vào ngày thứ 7 dường như mặc định là có thứ tự thời gian. Thiết ngày thời đại thì rất khớp với dữ liệu địa chất. Đặc biệt là nếu cũng nhìn thấy trong đó một hình thức tập hợp nào đó theo đề tài. Ví dụ, cho dù mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao được tạo nên vào ngày thứ nhất nhưng lại không được nhìn thấy rõ ràng, như thế trái đất bị một lớp mây bao phủ mãi cho đến ngày thứ 4. Tương tự như vậy, cây xanh đã được tạo nên vào ngày thứ 3 nhưng đến ngày thứ 6 thì mới được ban cho loài người để làm thức ăn. Xem on yom như là một thời kỳ có độ dài không xác định không phải là gượng giải ý nghĩa của từ đó, dù đó không phải là ý nghĩa thông dụng nhất của nó. Tuy đến nay thì thuyết ngày thời đại có vẻ là kết luận hợp lý nhất, nhưng chúng ta cũng không nên quá giáo điều. Tuổi của vũ trụ là một đề tài đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu và suy xét. Sự phát triển bên trong cõi tạo vật một điểm đối kháng quan trọng khác với khoa học là vấn đề phát triển tiến hóa. Những hình thể sinh vật hiện tại giống đến mức nào với những hình thể đã được tạo nên trực tiếp từ tay Đức Chúa Trời, và đã có sự phát triển, tiến hóa đến chừng mực nào? Có làm biến đổi của những hình thể hiện có và sản sinh ra những chủng loài mới hay không? Thuyết tiến hóa khẳng định rằng từ lúc bắt đầu có sự sống, mỗi dạng sinh vật đều trải qua một sự phát triển tuần tự, sau một loạt những đột biến, sai khác lớn, hoặc biến dị, sai khác nhỏ, đã hình thành nên những dạng sinh vật mới. Những dạng sinh vật nào có được những biến dị giúp chúng cạnh tranh tốt hơn trong môi trường nguy hiểm và thiếu thốn thì tồn tại được. Qua tiến trình sinh tồn này của những loài thích nghi nhất, đã xuất hiện những sinh vật cấp cao hơn và phức tạp hơn. Do đó, sau một thời gian dài, những sinh vật sống thấp nhất và đơn giản nhất đã phát triển, tiến hóa thành con người chỉ nhờ hoạt động của những quy luật tự nhiên nội tại. Không hề có sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời. Tất cả đều do tiến hóa mà thôi. Ngược lại, một số cơ đốc nhân vẫn chủ trương mọi giống loài đều đã được Đức Chúa Trời trực tiếp tạo nên. Lời tuyên bố Đức Chúa Trời đã tạo ra mỗi loại động vật và thực vật tùy theo loại của nó được họ xem là bắt buộc phải giải thích theo cách đó. Dĩ nhiên, họ hiểu ngầm ở đây là từ được dịch là loại phải được hiểu là loài theo nghĩa sinh vật học. Nhưng từ này có đòi hỏi phải hiểu như vậy không? Từ này trong tiếng Hebrew là quy, min. Chỉ là một từ phổ biến để chỉ chủng loại hay dạng của một kiểu mẫu nào đó. Do đó, tuy nó cũng có thể mang ý nghĩa là loài theo sinh vật học. Nhưng nó không mang tính cá biệt đủ để chúng ta có thể kết luận nó thật sự có nghĩa là loài theo sinh vật học. Nó chẳng qua chỉ là loại. Không hơn không kém, nhưng 26 đồng thời từ dụ, min, cũng có vẻ như đặt một giới hạn nào đó mà sự tiến hóa không thể vượt qua một số nhà thần học cơ đốc. Ngay cả một số ít người có thể gọi là bảo thủ cũng đã chấp nhận một quan điểm được gọi là tiến hóa hữu thần. Theo quan điểm này, Đức Chúa Trời đã sáng tạo một cách trực tiếp ngay từ đầu của tiến trình, và từ đó đến nay Ngài vẫn hành động từ bên trong thông qua sự tiến hóa. Ở một điểm nào đó, có thể có một hành động sáng tạo trực tiếp làm biến đổi một số tạo vật sống qua việc ban cho nó một linh hồn hay một bản chất thuộc linh, con người đầu tiên được tạo ra bằng cách đó. Tuy nhiên, ngoại trừ ngoại lệ trên, tiến hóa hữu thần xem công việc sáng tạo sau đó của Đức Chúa Trời xảy ra thông qua những phương tiện nội tại. Tuy quan điểm này dung hòa khá tốt với dữ kiện khoa học, nhưng nó gặp khó 27 khăn với tường thuật của Kinh Thánh về sự sáng thế. Và bất kỳ quan điểm nào nếu muốn được chấp nhận, chiếu theo sự hiểu biết về Kinh Thánh và mặc khải tổng quát mà chúng ta đã chấp nhận ở phần trước trong sách này, thì quan điểm đó phải phù hợp với cả dữ liệu Kinh Thánh lẫn dữ liệu khoa học. Quan điểm, sáng tạo tiếp diễn thì có phần thích đáng hơn. Theo điểm này, Đức Chúa Trời đã sáng tạo bằng từng loạt hành động qua suốt một thời gian dài. Ngài đã tạo nên cá thể đầu tiên của mỗi loại. Khái niệm này có thể phạm vi rộng thì bằng bộ của sinh vật học, còn hẹp thì bằng giống. Trong một số trường hợp, loại cũng có thể hiểu rộng ra là tạo ra từng loài mới. Từ cá thể đầu tiên này của nhóm mà hình thành những thành viên khác do tiến hóa. Ví dụ Đức Chúa Trời đã tạo nên cá thể đầu tiên của họ mèo. Từ cá thể này đã sinh ra nào là sư tử, cọp, báo và mèo nhà. Sau đó, Đức Chúa Trời đã tạo nên loại khác. Rất có thể có những thời kỳ phát triển gối lên nhau, làm cho những loài mới trong một loại tiếp tục phát sinh sau khi Đức Chúa Trời đã tạo nên cá thể đầu tiên của loại tiếp theo. Cần ghi nhận rằng có những khoảng trống giữa các loại mà không được lấp đầy bởi sự phát triển tiến hóa. 28 quan điểm này khá phù hợp với dữ liệu Kinh Thánh. Nhưng còn về dữ kiện khoa học thì sao? Ở đây chúng ta phải ghi nhận rằng di tích hóa thạch cho thấy còn có khoảng trống ở nhiều điểm, hay thiếu vắng cái mà những nhà khoa học gọi là hình thức trung gian. Giả thuyết của các nhà khoa học là những hình thức này ngày nay đã không còn. Nhưng cũng rất có thể là chúng chưa bao giờ tồn tại. Và đó chính là khoảng trống tách biệt giữa các loại trong Kinh Thánh. Như vậy là chỉ có tiến hóa vi mô, phát triển, trong nội bộ loài, chứ không phải tiến hóa vĩ mô, phát triển, từ loài này sang loài khác. Tính độc nhất của công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời độc nhất vô nhị ở chỗ nào? Nhân loại có thực hiện hoạt động như vậy hay làm được điều gì tương tự như vậy không? Cụ thể hơn, nếu con người thành công trong việc tạo nên sự sống từ nguyên liệu vô tri trước đó không hề có sự sống thì sao? Điều này có làm giảm đi tính đặc thù của công việc của Đức Chúa Trời? Và theo đó làm giảm đi thần tính của Ngài không? Một số nhà khoa học với cách định nghĩa riêng của họ về sự sống đã tuyên bố rằng nhân loại đã thành công trong việc tạo nên sự sống. Trong khi những nhà khoa học khác với một định nghĩa khác về sự sống thì lại cho rằng việc nhân loại thật sự thành công trong nỗ lực này thì chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Nhưng như vậy là thế nào đây? Phải chăng như vậy là sự sống có thể bắt đầu mà không cần có Đức Chúa Trời? Phải chăng điều này sẽ cho chúng ta một cách giải thích khác về nguồn gốc sự sống? Ở điểm này chúng ta cần phải xác định cẩn thận xem tính chất thật sự của việc con người tạo ra sự sống đầu tiên từ nguyên liệu vô sinh là gì? Thứ nhất, đó không phải là một việc xảy ra tình cờ giống như sự va chạm ngẫu nhiên của những nguyên tử để tạo nên một phân tử mới, và sau đó là sự phối hợp phân tử theo thời gian để tạo nên sinh vật đầu tiên. Nó sẽ không tuân theo công thức nguyên tử cộng với chuyển động cộng với ngẫu nhiên. Thay vào đó, sản phẩm có sự sống đầu tiên của con người sẽ là kết quả của việc sắp đặt và nỗ lực cao độ của những con người rất thông minh. Làm việc trong một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ và được đặt dưới những điều kiện được kiểm soát chặt chẽ. Tóm lại, nó sẽ giống với sự sáng tạo bởi một Đức Chúa Trời khôn ngoan và quyền năng hơn là với kết quả chuyển động tình cờ của vật chất. Ngoài ra, những khoa học gia này phải bắt đầu công việc của họ từ vật chất. Vật chất này không được họ tạo nên từ hư vô, họ chỉ tìm thấy nó có sẵn mà sử dụng thôi. Nguyên liệu thô mà họ sẽ dùng sẽ là nguyên liệu vốn được Đức Chúa Trời tạo nên từ trước. Vậy, ngay cả trong hành động sáng tạo, họ cũng tỏ ra lệ thuộc vào một sức mạnh nào đó cao hơn. Việc sản sinh ra sự sống từ vật chất vô sinh mà con người thực hiện sẽ không làm giảm đi sự cao cả của quyền năng và tri thức của Đức Chúa Trời. Nó chỉ làm tăng thêm và nhấn mạnh thêm sự cao cả của Ngài mà thôi. Những ngụ ý của giáo lý sáng thế vậy, những ngụ ý trong niềm tin vào sự sáng thế là gì? Giáo lý này có một ảnh hưởng đáng kể đến cách nhìn nhận và cách ứng xử của chúng ta với sự sống và với thế giới. 1. Mọi sự hiện có đều có giá trị, vì dù nó không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng nó là do Ngài tạo nên. Ngài đã tạo nên mọi sự vì Ngài vui lòng làm như vậy, và đó là điều tốt đẹp dưới mắt Ngài. Mỗi một sự vật đều có chỗ của nó, đó là chỗ mà Đức Chúa Trời muốn nó phải có. Đức Chúa Trời yêu thương mọi tạo vật của Ngài, chứ không chỉ yêu thương một vài phần nào đó thôi. Do đó, chúng ta cũng phải quan tâm, bảo tồn, gìn giữ và phát triển muôn vật mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Trong khi Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta được sử dụng cõi tạo vật để phục vụ những nhu cầu của chúng ta thì chúng ta cũng phải tể trị và điều hành nó vì lợi ích của nó. Vì vậy, chúng ta phải quan tâm nhiều đến vấn đề sinh thái. Thật vậy, cơ đốc nhân phải đi đầu trong việc quan tâm, bảo tồn và chăm sóc đến lợi ích của muôn vật bởi vì nó là do Đức Chúa Trời tạo nên. Dầu một số tạo vật có thể khác hẳn với chúng ta, nhưng chúng cũng là một phần không thể tách rời trong chương trình của Đức Chúa Trời. Không có vật gì tự nó là xấu. Dù tội lỗi có thể làm xáo trộn vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã tạo nên đi nữa thì thế giới này vốn tốt đẹp khi mới được hình thành từ tay Đức Chúa Trời. Vậy không có gì đáng chuộng trong việc trốn chạy thế giới vật chất hay tránh né những nhu cầu về thể xác để chỉ chú trọng vào những hoạt động trí tuệ hay thuộc linh nhiều hơn. Chúng ta là những tạo vật có trí tuệ và thuộc linh, nhưng điều này cũng không phủ định sự kiện chúng ta cũng là những hữu thể bằng xương, bằng thịt. 2. Hoạt động sáng tạo của Đức Chúa Trời không chỉ gồm có hành động sáng tạo ban đầu nhưng cũng có cả những công việc gián tiếp sau đó của Ngài nữa. Sự sáng tạo không loại bỏ sự phát triển bên trong thế giới, sáng tạo bao gồm phát triển. Vậy chương trình của Đức Chúa Trời cũng có tính đến và tận dụng những kỹ năng và hiểu biết tốt nhất của con người để cải thiện thiên nhiên về mặt di truyền. Những cố gắng đó là sự đồng công của chúng ta với Đức Chúa Trời trong công tác sáng tạo đang tiếp diễn. Song, dĩ nhiên chúng ta cũng phải lưu ý rằng những vật chất và chân lý, quy luật, ND mà chúng ta sử dụng trong những nỗ lực này đều từ Ngài mà có. 3. Nghiên cứu sự sáng thế một cách khoa học cũng có cái lý của nó. Khoa học cho rằng người ta có thể khám phá được trong thiên nhiên một trật tự hay kiểu mẫu nào đó. Nếu vũ trụ này là ngẫu nhiên và do đó mọi sự kiện mà các nhà khoa học thu thập được chỉ là một tập hợp hỗn loạn thì không thể có hiểu biết thật sự về thiên nhiên được. Nhưng khi khẳng định mọi sự đã được tạo nên theo một kiểu mẫu hợp lý thì giáo lý sáng thế đã ủng hộ cho giả thuyết mặc nhiên của khoa học. Điều quan trọng là về mặt lịch sử. Khoa học đã phát triển sớm nhất và nhanh nhất trong nền văn hóa châu Âu, nơi có niềm tin vào một Đức Chúa Trời duy nhất đã sáng tạo theo một chương trình khôn ngoan. Hơn là trong một nền văn hóa nào khác tin vào nhiều thần với những hoạt động đối kháng nhau. Biết rằng có một khuôn mẫu thông minh cho vũ trụ, cơ đốc nhân có được động lực để tìm kiếm khuôn mẫu đó. 4. Ngoài Đức Chúa Trời, không có gì là tự túc, độc lập và vĩnh hằng. Mọi sự khác, mọi vật thể và sinh vật đều nhận được sự tồn tại của mình từ nơi Ngài. Mọi vật tồn tại để thực hiện ý muốn Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời là xứng đáng để chúng ta thờ phượng. Muôn vật đều tồn tại vì Ngài, chứ không phải ngược lại, dù chúng ta nhất định sẽ rất coi trọng muôn vật bởi vì muôn vật là do Đức Chúa Trời tạo nên, nhưng chúng ta cũng sẽ luôn có một sự phân biệt rõ ràng giữa Đức Chúa Trời và muôn vật.